quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 210 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 52. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhân trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Câu 24 và câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Trong bài học đầu tiên về ý nghĩa của mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh, chúng ta đã suy ngẫm đến tấm gương của chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài luôn chủ động để thực hiện những công tác theo kế hoạch đã định trước, không bị thụ động hay bị chi phối bởi hoàn cảnh diễn ra xung quanh. Qua đó, nhắc nhở chúng ta về tinh thần này trong công tác phục vụ Chúa ngày nay. Tất nhiên, ai cũng chuẩn bị cho mình những dự định hay kế hoạch sẽ thực hiện để hoàn tất công tác hầu vị Chúa. Thế nhưng, khi bước vào công tác phục vụ Chúa, với rất nhiều những nhu cầu và công việc trước mắt đang cần sự phục vụ, một người muốn hầu vị Chúa có kết quả không thể dấn thân để làm hết tất cả mọi công việc, nhưng là trung tín để làm cho xong công việc đã được lên kế hoạch. Bông trái Thánh Linh của sự tiết độ giúp chúng ta luôn biết tiết chế và chủ động để thực hiện mọi công tác cách khôn ngoan và hiệu quả cho nhà Chúa. Bên cạnh đó, người hầu vị Chúa sẽ phải đối diện với nhiều cảm xúc khác nhau đến từ những hoàn cảnh gặp phải trong công tác phục vụ. Đó có thể là cảm xúc u buồn đến từ nghịch cảnh hoặc cảm xúc vui sướng trước những lúc thuận lợi. Dù trường hợp nào đi nữa thì bông trái Thánh Linh của sự tiết độ cũng luôn là yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu thiếu sự tiết chế để làm chủ được cảm xúc thì sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc đó mà không còn chủ động được trong trách nhiệm hoàn tất công tác Chúa giao phó. một người có thể sẽ trở nên chán nản, tuyệt vọng trước những khó khăn hay thất bại đang khi làm công vị Chúa. Ngược lại, người khác có thể vì quá vui mừng trước những thành công rực rỡ trước mắt mà làm cho trở nên sao lãng, không còn tập trung hay cẩn trọng để tiếp tục thực hiện công tác đang còn trước mắt. Đứng trước những cảm xúc như vậy, đòi hỏi đời sống của người đó phải đầy dẫy Thánh Linh và thể hiện ra bên ngoài đời sống chức vụ bằng bông trái Thánh Linh của sự tiết độ. Bài học trước cho chúng ta thấy được sơ qua về hình ảnh Chúa Giêsu đang được mến mộ. Đoàn dân đông chủ động tìm đến với Chúa để được nghe Ngài giảng dạy và chữa lành. Xét trên một phương diện thì đó có thể nói là sự thành công trong chức vụ của Chúa Giêsu. Thế nhưng bên cạnh đó là những sự khó khăn, hoàn cảnh đau buồn vô cùng mà Chúa cũng phải thường xuyên đối diện. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì điều chúng ta luôn nhìn thấy nơi Chúa Cứu Thế Giêsu đó là sự chủ động trước mọi cảm xúc đến từ hoàn cảnh, cho dù có khắc nghiệt đến cách mấy đi chăng nữa. Chúng ta thấy hình ảnh đó khi Chúa Giêsu một mình chiến đấu cô đơn trong vườn Gethsemane, khi Chúa biết rằng chỉ trong chốc lát nữa đây thì Ngài sẽ phải đối diện với sự đau đớn kinh khiếp để hoàn tất chương trình cứu rỗi. Trong thân vị của một con người với thân thể vật lý thật sự, Chúa hoàn toàn kinh nghiệm sự đau đớn cả về phương diện thể chất lẫn tinh thần. Thể chất thì sẽ phải đối diện với đòn roi và những mũi đinh nhọn của kẻ thù khinh ghét. Còn tinh thần thì đối diện với cảm giác cô đơn, không ai chia sẻ, ngược lại tất cả các môn đồ còn chối bỏ và để lại một mình Ngài chiến đấu cô đơn khi kẻ thù nghịch vây đến. Lời Thánh Kinh miêu tả rằng linh hồn Ngài buồn bực cho đến chết. Ngài bèn phán rằng: đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: ta sẽ đến kẻ chăn chiên thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, chính đêm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa rằng: dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và 2 người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 31 đến câu 35. Ngay sau đó, cảm xúc đau buồn này ập đến với Chúa Giêsu cách kinh khiếp nhất khi Ngài một mình quỳ gối cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Thậm chí, Chúa Giêsu thưa rằng: nếu có thể được thì xin chén đau đớn này được cất khỏi. Do vậy, trong 9 giây phút đau đớn đó, Chúa Giêsu đã bày tỏ một tinh thần kiên cường và hoàn toàn chủ động. Ngài không vì cảm xúc sầu não đó mà trở nên tuyệt vọng thôi lui, nhưng ngược lại điều xác nhận rằng xin ý Cha được nên trên đời sống chức vụ của Ngài. Nghĩa là Chúa Giêsu sẽ sẵn sàng để tiếp tục dẫn bước trên con đường thập hình này cho đến khi hoàn tất công tác cứu rỗi nhân loại. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ thấy đang ngủ thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong 1 giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ 2 mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý Cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ 3 và lập xin như lời trước. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 39 đến câu 43. Tinh thần tiết chế làm chủ trước cảm xúc đau buồn đang tấn công đã khiến Chúa Giêsu ngay trước đó còn bày tỏ với các môn đồ rằng Ngài cần họ tỉnh thức chung với Ngài để an ủi sự đau buồn. Nhưng bây giờ Ngài đã trở lại với họ trong hình ảnh của một vị thầy đầy mạnh mẽ và chủ động, khuyên dục họ hãy đứng lên để sẵn sàng đối diện với những hiểm nguy bắt đầu ập đến. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Này, giờ đã gần tới, Con Người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè. Kìa, kẻ phản ta đến kia. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 45 đến câu 46. Chúa Giê-xu đã nêu gương sống tiết độ, làm chủ cảm xúc, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, thì Ngài cũng thể hiện mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh. Bài học áp dụng. Cảm xúc đau buồn hay sầu thảm là điều khó có thể tránh khỏi trong đời sống chức vụ người làm công việc Chúa. Đó là phản ứng thông thường của con người khi đối diện với những hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn. Thế nhưng, một người khi đã dấn thân vào trong công trường thuộc linh thì phải học theo gương của Chúa Giê-xu, biết làm chủ được cảm xúc của mình để không rơi vào tình trạng suy sụp đến mức nao lòng tuyệt vọng. Có như vậy mới có thể đứng vững được trong công tác hầu việc Chúa, làm xong công việc Ngài giao phó cho mọi người. Có khi nào vì đối diện với hoàn cảnh đau buồn nào đó đã khiến chúng ta cảm thấy suy sụp tinh thần, mất hết lòng sốt sắng để có thể tiếp tục trung tín đứng lên mà làm công việc Chúa hay không? Nếu như Chúa Giê-xu là Thầy, là Chúa mà cũng đã trải qua những thời khắc đau buồn, thì chúng ta là những người phục vụ Chúa cũng không ngoại lệ mà tránh khỏi. Do vậy, tấm gương của Chúa Giê-xu đã khích lệ chúng ta rất nhiều về bông trái Thánh Linh của sự tiết độ, luôn làm chủ được cảm xúc và không thiên lệch khỏi mục đích kế hoạch đã định trước đó, để cứ luôn nhắm đến một điều là làm cho xong công tác Cha đã giao phó. Xin Chúa cho chúng ta luôn đầu phục Chúa để đầy dẫy Thánh Linh mà mặc lấy sự tiết độ để tiếp tục đứng lên cách mạnh mẽ dù đối diện trước bất kỳ khó khăn nào. Mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh nảy sinh trong đời sống chúng ta sẽ là đặc tính có cần giúp chúng ta luôn tự chủ trong mọi hoàn cảnh, luôn vững vàng tiến bước trên linh trình theo Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 211 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sáng, Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ mới trong Ngài luôn, lòng con yêu.